đi rồi. Đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày.
Vừa rồi là một đoạn trong bài hát Em Đi Rồi của tác giả Lam Phương. Kính thưa quý vị, từ 50 năm qua, tiếng hát của nữ ca sĩ Hỏa My vẫn vang lên thánh thót không chỉ ở Việt Nam, ở Pháp mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Hôm nay Thanh Phương rất hân hạnh được tiếp chuyện chị Hỏa My tại phòng thu của đài RFI. Xin chào chị Hỏa My ạ.
Hỏa My xin trước nhất chào Thanh Phương và tất cả những khán giả RFI.
Thưa chị Hỏa My, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gợi nhắc lại những kỷ niệm đã đánh dấu cuộc đời của chị tại Paris này. Nhưng mà trước khi nói về những kỷ niệm với Paris thì đã 50 năm đứng trên sân khấu. Bây giờ khi mà hồi tưởng lại những cái ngày đầu bước vào nghề thì chị có những cái kỷ niệm gì, những cái cảm xúc gì ạ?
Hôm trước thì Hỏa My có được trình diễn trong một cái show của ca sĩ Thanh Thanh 30 năm trong nghề. Thì làm cho Hỏa My nhớ lại là Hỏa My đã có được 50 năm trong nghề. Hỏa My bắt đầu hát chuyên nghiệp vào năm 1974 tại Sài Gòn.
Dường như lúc đó chị là một trong số hiếm hoi các ca sĩ được đào tạo một cách bài bản, tức là được học thanh nhạc trong trường lớp hẳn hoi, tức là chị đã tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn lúc đó.
Dạ, thì Hỏa My được may mắn là thi vào trường quốc gia âm nhạc năm 1972, một trong 8 người đầu tiên học tại trường quốc gia âm nhạc để luyện về thanh nhạc và học ký xướng âm tại trường này.
Vâng, tức là trước đó là không có ai dạy thanh nhạc ở Sài Gòn.
Dạ không. Trước đó thì trường quốc gia âm nhạc chỉ dạy đàn thôi. Và lần đầu tiên thì có một cái môn mới là môn dạy hát và luyện giọng về thanh nhạc. Thì Hỏa My được là người đầu tiên đậu vô cái khóa đầu tiên của trường.
Vậy thì những người thầy nào là đã dạy cho chị thanh nhạc vào thời gian đó hả?
Thời gian đó thì Hỏa My học thầy Đoàn Chính. Thầy Đoàn Chính là con của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một nhạc sĩ rất nổi tiếng nhạc tiền chiến ngày xưa.
Thời gian đó ở Sài Gòn thì đa số các ca sĩ là xuất thân từ những cái lò nhạc giống như lò nhạc Nguyễn Đức, trong khi chị là học thanh nhạc hẳn hoi. Nhưng mà trước đó thì chúng tôi được biết là chị cũng đã bắt đầu đi hát rồi, nhưng mà đó là hát dưới hình thức như thế nào ạ?
Hồi xưa thì phải nói Hỏa My mê hát, mê nhạc từ lúc còn nhỏ lận. Năm 15 tuổi, Hỏa My có tham gia vụ một cái ban hợp xướng. Hồi xưa nó có cái viện Pasteur đó, là có một cái ông bác sĩ là ông Bùi Duy Tâm. Thì ông sáng lập ra một ca đoàn gọi là ca đoàn Gió Khơi, tập hợp những người amateur thích nhạc và một số ca sĩ có tiếng lâu lâu được vào trong đó để tham gia những cái bài hợp xướng. Thì ở đó là mời những cái người nhạc sĩ có tiếng hòa âm và tập cho những cái người amateur hát những cái bài hát nổi tiếng ngày xưa, rất là nhiều bản trường ca. Hỏa My được hát trong cái nhóm gọi bè gọi là soprano, thì Hỏa My được lĩnh sướng vì cái giọng mình được tốt, được lên TV. Thì nhờ cái cơ hội đó thì nhạc sĩ Đoàn Chính có được mời đến để hát trong cái nhóm ca đoàn đó, và ông mới hát đơn ca nữa, thì ông mới gặp Hỏa My. Thì ông có nói rằng là Hỏa My có giọng rất tốt, Hỏa My nên thi vô trường nhạc vì có một cái lớp thanh nhạc đầu tiên để học luyện về giọng và ký xướng âm nhạc lý. Thì Hỏa My đồng ý và Hỏa My được đậu vô là năm 1972.
Một trong những nhạc sĩ mà ghi dấu ấn nhiều trong cuộc đời nghệ thuật của chị đó là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Chính Hoàng Thi Thơ đã đặt cho chị cái nghệ danh là Hỏa My. Vậy thì cái thời gian mà chị bắt đầu làm việc cho Hoàng Thi Thơ là như thế nào ạ?
Phải nói là cái nghề ca hát tìm đến Hỏa My, chứ Hỏa My là chỉ là một người yêu âm nhạc thôi. Cũng giống như mọi người vậy, là thích hát, thích tham gia những cái chương trình âm nhạc để mình thỏa ước muốn của mình. Nhưng mà một hôm thì ông Hoàng Thi Thơ tìm đến Hỏa My qua một cái người nhạc sĩ gọi là anh Bùi Thiện. Thì vì anh Bùi Thiện là anh làm việc cho chương trình Maxim của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, lúc đó là một cái chương trình đại nhạc hội ca múa rất nổi tiếng của thành phố Sài Gòn hồi xưa. Mỗi đêm, mỗi trình diễn ở nhà hàng Maxim, ông Hoàng Thi Thơ ông mới coi đài truyền hình, ông thấy Hỏa My hát trong mấy cái chương trình amateur đó, là trường nhạc nè cũng lên, rồi trường Gia Long Hỏa My học cũng được lên, mà Hỏa My đều được hát solo hết, rồi ban Gió Khơi cũng lên. Ông Hoàng Thi Thơ ông thích cái giọng hát của Hỏa My và ông tìm đến Hỏa My và ông nói rằng ông muốn đưa Hỏa My vào chương trình Maxim với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, và ông lăng xê Hỏa My. Hồi xưa Hỏa My hát tên là Trường My, không phải là Hỏa My. Thì chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã mời Hỏa My và đặt tên là ca sĩ Hỏa My năm 1974.
Vâng, thì sau năm 75, sau một thời gian ngắn ngủi thì chị cũng trở lại sân khấu với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trong cuộc đời của chị thì năm 1988 là một cái bước ngoặt rất là lớn. Bởi vì lúc đó là chị sang trình diễn ở Paris và chị đã quyết định ở lại Pháp. Những năm sau đó thì chị có tiếp tục đi hát hay không?
Từ năm 88 thì Họa My đi hát một thời gian 3-4 năm. Tự vì cái nghề của mình là nghề là ca sĩ. Cho nên vừa mới định cư tại Pháp thì Họa My bắt đầu đi hát cho Trung tâm Thúy Nga vì được mời. Và sau đó thì Họa My đi khắp các nước ở châu Âu và hát tất cả những cái show của Paris. Thì Họa My có tham gia mấy nhà hàng để mà hát, để mà có cái thu nhập để mình lo cho đời sống của mình. Và sau đó thì từ lúc mà gia đình Họa My qua đó, Họa My tạm ngưng công việc ca hát thường xuyên và lo cho các con.
Thưa chị Họa My, thì chị gắn bó với Paris không phải chỉ vì chị đã sống lâu năm tại thủ đô nước Pháp, nhưng cũng bởi vì đây là nơi mà đã ra đời một ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị, đó là ca khúc Em Đi Rồi của nhạc sĩ Lam Phương. Thế thì chị có thể kể lại cho khán giả biết là bài hát đó ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Thật sự thì phải nói một cái kỷ niệm nó dấu ấn trong cuộc đời của Họa My là bài hát Em Đi Rồi, là hồi nãy các bạn có nghe vài câu đó. Khi mà Họa My ở lại Pháp thì tất cả các báo chí đều đăng lên cái tin tức của cô ca sĩ là đã định cư tại Pháp. Cái hoàn cảnh của Họa My lúc đó là có gia đình, có 3 đứa con và ông xã Họa My ngày xưa thì bị bệnh mắt, không có nhìn rõ được, phải đi trị bệnh. Cho nên là Họa My ở lại Pháp để lo cho chồng và con để sang, để chồng được trị bệnh và các con được ăn học. Cho nên anh Lam Phương phải nói là một cái kỷ niệm rất là lạ đối với Họa My, là anh không hề biết Họa My. Tự vì khi anh Lam Phương là một nhạc sĩ rất nổi tiếng bên Việt Nam, Họa My còn trẻ lắm. Họa My biết những cái bài hát của ảnh nhưng mà không bao giờ mình có dịp để mình diện kiến được ảnh, là tại vì ảnh là một người nhạc sĩ lớn. Còn Họa My là một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi thì làm sao mình có dịp để mình gặp được một người nhạc sĩ như thế. Nhưng mà tất cả những nhạc phẩm ngày xưa vì yêu âm nhạc Họa My đều biết. Thì qua bên đây thì lúc đó là Họa My đã là 33 tuổi rồi, là năm 1988. Thì anh Lam Phương, ảnh mới đọc cái tình tiết của Họa My tại một cái trang báo và ảnh ấy tự nhiên ảnh cảm xúc và ảnh viết cái bài hát này và ảnh mới tìm gặp Họa My và tặng cho Họa My cái bài hát Em Đi Rồi. Anh viết bài này anh tặng cho em và anh đem cái đàn guitar tới, anh đàn cho Họa My tại nhà một người bạn, đó là chị Thảo. Một kỷ niệm phải nói là Họa My không bao giờ quên, tại một cái căn bếp anh cầm một cái đàn guitar và anh đàn cái melody cái bài hát đó và anh cho Họa My xem những cái lời anh viết. Thì Họa My phải nói rất là cảm động. Và thật sự thì anh không có quen Họa My, cho nên có những cái lời hát đó nó cũng chưa có sát lắm về cuộc sống của Họa My. Cho nên Họa My có xin phép anh có sửa một vài câu ở trong đó để cho nó gần gũi hơn, nó tình cảm hơn khi mình trình diễn một bài hát nói về cuộc đời của mình. Thì anh đồng ý cho nó, em cứ việc sửa.
Yeah.
Em cứ việc sửa theo ý của em.
Như vậy thì trong cái khung cảnh đơn sơ đó, tức là trong căn nhà bếp với một cái cây đàn guitar, nhạc sĩ Lam Phương đàn chị hát, thì khi chị hát những cái câu đầu tiên của cái bài hát đó thì cảm xúc chị như thế nào? Nó có thấm thía như thế nào?
Rất là cảm động. Yeah. Cái bài hát phải nói rất là cảm động. Mình nghĩ là tại sao mình lại có một cái may mắn là có một người nhạc sĩ nổi tiếng viết cho mình một bài hát về mình. Phải nói là rất khó kiếm đó. Tự vì rất là nhiều nghề ca sĩ, nhưng mà đâu có phải ca sĩ nào cũng được một người nhạc sĩ viết riêng cho một người ca sĩ đó. Thì Họa My may mắn được gặp anh Lam Phương, mà tự nhiên anh cũng ở bên Pháp, anh cũng ở Paris. Và tự nhiên anh thấy Họa My đến Paris là anh cảm động và anh viết một cái bài hát để tỏ cái lòng thương cảm về cái cuộc sống và cái hoàn cảnh của Họa My. Thì Họa My rất là cảm ơn anh. Và sau đó thì anh đề nghị cho Trung tâm Thúy Nga lần đầu tiên quay Họa My cái bài hát đó trên chương trình Thúy Nga số 6.
Vâng, vậy thì cái bài hát Em Đi Rồi mà khi được chị trình diễn lần đầu tiên như thế, nó đã được khán giả khắp nơi đón nhận như thế nào ạ?
Rất là ngạc nhiên. Sau khi cái chương trình đó phát hành, thì phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam trên toàn thế giới mà ở xứ ngoài đó, phải nói là đều mũi lòng. Và bài hát đó trở thành là một cái hiện tượng trong cái thời gian năm 1988 đó. Và Họa My được yêu mến rất là nhiều.
Có lẽ bởi vì là nội dung bài hát đó nó cũng phù hợp với hoàn cảnh của khá nhiều người trong thời gian đó.
Thì một thời gian Họa My đi hát khắp nơi thì gặp những người khán giả nói với Họa My rằng chị ơi, chị hát bài đó em rất là cảm động vì sao giống cái hoàn cảnh của em quá vậy. Cho nên Họa Mi nghĩ rằng vì cái hoàn cảnh của mình cũng giống như hoàn cảnh của nhiều người khác, nhưng mà mình là người đã hát lên những cái tâm tình của chính mình và của chính những cái người cùng đồng cảnh ngộ, cho nên mình được yêu thương. Và nhờ như vậy cái bài hát đó dính với lại cái tên tuổi của Họa Mi cho tới bây giờ.
Thế thì ngoài cái bài hát Em Đi Rồi mà nhạc sĩ Lam Phương sáng tác riêng cho chị, thì chị có giữ những kỷ niệm nào khác với nhạc sĩ Lam Phương khi ông còn ở Paris hay không ạ?
Sau cái buổi gặp anh đó thì anh nói rằng bây giờ có đài RFI, đài của Thanh Phương bây giờ đấy, mời anh em mình lên đặng phỏng vấn và em sẽ hát một bài nghe. Em hát một bài của anh đi. Thì nó dạ. Thế là hai anh em được mời lên đài RFI. Anh Lam Phương cầm cái đàn guitar nhưng mà không hát bài Em Đi Rồi, mà Họa Mi hát bài Trăm Nhớ Ngàn Thương của anh Lam Phương. Chính anh đã cầm cái đàn guitar đệm tại chỗ cho Họa Mi hát direct. Cái đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ của Họa Mi với anh Lam Phương tại Paris.
Vâng, thì sau đó thì hai anh em có thường xuyên gặp nhau hay không?
Sau đó thì anh Lam Phương vẫn ở Paris và cũng tụi này cũng rất thường xuyên gặp nhau. Tại vì ở Paris thì như Phương biết đó, là những người nghệ sĩ thì cũng khó mà có thể sống bằng cái nghề của mình thường xuyên được. Cho nên anh Lam Phương anh có làm việc trong một cái restaurant. Cái weekend đó, thì anh có những cái buổi dành cho những người yêu nhạc. Tối thứ Bảy hay tối Chủ Nhật vậy đó. Anh là người đàn guitar. Và thí dụ bạn bè tới ăn cơm ở đó rồi ai hát thì anh đàn cho hát. Rất là đơn giản. Nhưng mà cái đó nó rất là ấm cúng. Thì anh Lam Phương có làm một thời gian công việc đó và Họa Mi có đến chơi thường để gặp anh.
Sau khi nhiều năm chị không có mặt ở Tu Đơn nước Pháp, lần đầu tiên chị quay trở lại Paris thì chị có cảm xúc như thế nào? Tất cả những hình ảnh ở Paris có gợi nhớ chị những cái kỷ niệm trước đây hay không?
Chính ra thì Họa Mi ở Pháp này là 36 năm. Sau một thời gian Họa Mi ngưng công việc khác rồi thì Họa Mi trở lại nghề nghiệp của mình từ 2015. Chính thức trở lại cái nghề của mình là nghề ca hát. Họa Mi rất là vui và khi trở lại Paris, Họa Mi đem tiếng hát để gặp gỡ lại các anh chị em, các khán giả tại Pháp, tại Paris là cái nơi Họa Mi rất là yêu mến, đã cưu mang cuộc sống của mình trong vòng 36 năm. Họa Mi rất là cảm động là tự vì sau một vài show biểu diễn thì tất cả mọi người đều nhớ Họa Mi, rất thương Họa Mi và rất muốn Họa Mi tiếp tục cái nghề này. Thì Họa Mi hứa rằng từ đây về sau Họa Mi chỉ có ca hát thôi, không có làm cái gì khác nữa.
Vâng, đúng là kể từ nay thì chị đã thật sự quay trở lại với nghề ca sĩ. Và theo chúng tôi biết thì hiện nay chị phần lớn thời gian là sống ở Việt Nam. Vì sao chị đã quyết định quay trở lại Việt Nam để tiếp tục nghề ca hát của mình ạ?
Tại sao Họa Mi về Việt Nam để mà trình diễn thường hơn? Như là Thục Phương nói là một cái bước ngoặt của cuộc đời. Cũng như năm 1988, bước ngoặt của cuộc đời Họa Mi là sang Pháp. Rồi năm 1974 cũng là bước ngoặt của cuộc đời để làm một người ca sĩ chuyên nghiệp với chú Hoàng Thị Thơ. Thì năm 1988 thì mình qua vẫn còn ca hát. Nhưng mà vài năm sau thì mình không thể tiếp tục. Cho đến 2015, rất là lâu, thì Họa Mi có một cái lời mời ở bên Việt Nam qua chị Bạch Yến. Ở bên đó đài truyền hình muốn vinh danh một cái những người ca sĩ, một trong những người ca sĩ nổi tiếng đã có một cuộc đời ca hát lâu dài. Thì trong đó có Họa Mi và họ nhờ chị Bạch Yến liên lạc với Họa Mi bên Pháp. Thì Họa Mi đồng ý. Họa Mi trở về làm cái chương trình đó tại nhà hát Hòa Bình với số người là từ 2.000 tới 2.500 người đến xem. Thì rất là ngạc nhiên. Sau một thời gian rất là lâu Họa Mi mới trở về Việt Nam. Thì cái đêm đó rất là nhiều khán giả từ xa đến để tìm Họa Mi, thăm Họa Mi, nghe Họa Mi. Họa Mi rất là cảm động và Họa Mi nghĩ rằng mình được yêu thương như vậy, khán giả nhớ mình như vậy mà mình đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian là cũng cả 10 năm hơn là mình không được tiếp tục cái nghề này. Họa Mi cảm thấy thật sự mình có lỗi với lại chính mình và mình có lỗi với khán giả. Tại vì khán giả trách tại sao chị không đi hát nữa, tại sao chị vẫn có giọng ca như thế này, chị vẫn được chúng tôi chờ đợi yêu mến mà tại sao chị không hát nữa. Cái điều đó Họa Mi cảm thấy là Họa Mi rất là áy náy trong lòng và Họa Mi quyết định từ đó Họa Mi sẽ trở lại cái nghề hát và tiếp tục cho tới bây giờ là cũng là 9 năm.
Ngoài cái công việc hát cho những cái chương trình lớn như vậy thì chúng tôi được biết là chị cũng có tham gia những chương trình hát vì mục đích từ thiện.
Dạ.
Công việc đó chị vẫn tiếp tục tiến hành.
Họa Mi về Việt Nam tới giờ là 2015 cho tới bây giờ Họa Mi vẫn tiếp tục làm việc cho một cái hội tiếng hát vì người nghèo của một cha. Ông cha thành lập ra cái hội này cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà khi Họa Mi về thì ông ấy mời Họa Mi tham gia để mình đi đến các vùng sâu vùng xa, gặp tất cả những đồng bào nghèo, nơi mà không có đèn, không có nước, không gì hết. Nghĩa là không phải hát tại thành phố mà hát những cái vùng sâu vùng xa, và cho người ta gạo, mắm, muối, mì, nước, rồi xong mình hát cho người ta nghe, không có bán vé. Và những người mạnh thường quân ở các nơi đó trên thế giới thì họ xem chương trình đó thì họ ủng hộ cho cha để mà đem cái tiền đó giúp cho người nghèo và giúp cho cha để mà xây những cái ngôi nhà tình thương, hay là cho những người già neo đơn không có ai hết, là có những viện dưỡng lão mà cha thành lập ra. Có một lần Họa Mi còn nhớ là có một người mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi cho cha 1.000 chiếc xe đạp để gửi tặng cho những trẻ em nghèo ở vùng quê miền Tây, thì cha đi phân phát hết 1.000 chiếc xe đạp đó để cho các em có phương tiện để đi học. Còn nhiều nhiều nữa Họa Mi không kể hết được. Thành ra Họa Mi rất vui là được cộng tác với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, vì Họa Mi cảm thấy là mình làm một cái việc gì đó nó có một cái ý nghĩa cho cuộc sống. Còn những cái chương trình lớn thì thỉnh thoảng Họa Mi mới tham gia thôi ở tại Việt Nam, chứ thực sự thì Họa Mi không tham gia nhiều lắm về những cái chương trình mà ca nhạc để mà lấy tiền để bình thường dưới như mọi người. Họa Mi tham gia từ thiện nhiều hơn và làm những cái công việc như là hát trên đài truyền hình, hoặc là làm những giám khảo để xem những cái người ca sĩ trẻ đó họ hát như thế nào, mình cho ý kiến. Họa Mi là được cái tín nhiệm đó, tại vì cái dòng đời của mình nó cũng nhiều rồi, thành ra mình cho những cái kinh nghiệm về cái cách hát cho những ca sĩ trẻ. Đó là cái nhiệm vụ của Họa Mi bây giờ.
Chị bây giờ cảm thấy là rất mãn nguyện khi mà trở lại với nghề ca hát của chị, và cũng như làm công việc gì đó thật sự có ý nghĩa.
Rất là vui, là tự vì Họa Mi bây giờ mình hát khi mình thích, mình làm những cái gì cảm thấy có ý nghĩa cho cuộc đời, mình làm vui cho mình và mình làm hạnh phúc cho mình, cũng như mình đem hạnh phúc cho tất cả những người chung quanh mình. Đó là cái điều mà Họa Mi mong muốn nhất.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Họa Mi đã tham gia chương trình ngày hôm nay với RFI Việt ngữ tại phòng thu của đài. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình.
Họa Mi nhân cơ hội này cũng cảm ơn Thanh Phương mà được mời đến đây để nói chuyện tâm tình cùng Thanh Phương, cũng như cho tất cả khán giả đã từng biết đến Họa Mi được trải cái lòng của mình trong cái chương trình này. Họa Mi hy vọng có sức khỏe lâu dài để còn cống hiến cho đời và cống hiến cho cái nền âm nhạc của Việt Nam cho tới khi nào mình không còn làm được nữa.
Vâng, xin cảm ơn chị Họa Mi rất nhiều ạ.
Ngày chưa quen nhau đâu biết niềm đau, mùa xuân bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh, rồi ta quen nhau những đêm hẹn ước, người tim ta bằng những môi hôn. Rồi ta yêu nhau đâu biết ngày sau, thời gian qua mau, tình là mầm nhen những khổ đau, người mang cho ta hạt hiu niềm nhớ và cho ta đã phụ ta, đời sao còn lắm phong ba xa rơi. Ngoài hiên mưa rơi, hoa lá tả tơi, buồn theo mây trôi, gửi về người